Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin Mỹ và Việt Nam hợp tác chống biến đổi khí hậu. Kế đến, Linh Đan tường trình về một sáng kiến mới của Mỹ nhằm giúp Việt Nam tăng năng lực truy tập hài cốt liệt sĩ mà có thể làm sâu sắc hơn lòng tin giữa Hà Nội và Washington. Sau đó là tường trình của các cộng tác viên từ Việt Nam và cuối cùng là các bài phóng sự đời sống ở Mỹ. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Hoa Kỳ và Việt Nam mới đây đã đạt đồng thuận về việc hợp tác chống biến đổi khí hậu và hướng tới năng lượng sạch. Theo Nhà Trắng, trong chuyến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 8, Phó Tổng thống Harris và các nhà lãnh đạo của Chính phủ và Xã hội Dân sự Việt Nam đã nhất trí về tầm quan trọng của việc chống lại cuộc khủng hoảng khí hậu, tăng cường khả năng phục hồi và hợp tác hướng tới một tương lai năng lượng sạch. Tin cho hay, một trong các hành động cụ thể là tận dụng vai trò của lĩnh vực tư nhân trong hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thông cáo của Nhà Trắng nói rằng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã ký bản ghi nhớ về nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp của Hoa Kỳ, đồng thời hỗ trợ tăng cường chính sách môi trường của Việt Nam. Bản ghi nhớ này được cho là sẽ giúp cải thiện nỗ lực trọng tâm của VCCI về tính bền vững, công nghệ xanh và biến đổi khí hậu, và rằng USAID cũng dự định hỗ trợ VCCI xây dựng chỉ số xanh nhằm giúp các doanh nghiệp của Hoa Kỳ trong việc chọn ra các tỉnh thành đang đầu tư và hoạt động xanh. Ngoài ra, Chính phủ Hoa Kỳ cho biết đã công bố dự án năng lượng phát thải thấp Việt Nam số 2, một dự án 5 năm do USAID tài trợ với ngân sách 36 triệu đô la nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang một hệ thống năng lượng sạch, đảm bảo và theo định hướng thị trường. Dự án sẽ hỗ trợ cải thiện công tác quy hoạch năng lượng của chính phủ, nâng cao tính cạnh tranh để khuyến khích khu vực tư nhân của Hoa Kỳ tham gia cung cấp dịch vụ năng lượng, đồng thời gia tăng số lượng các hệ thống năng lượng sạch. Dự án sẽ giúp Việt Nam mở rộng quy mô sử dụng xe máy điện và triển khai cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp, qua đó cho phép doanh nghiệp mua điện trực tiếp từ các công ty tư nhân sản xuất năng lượng tái tạo, theo thông báo của Nhà Trắng. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 26 tháng 8, bà Harris cho biết rằng phía Hoa Kỳ đã công bố các sáng kiến giúp Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số hơn, và nó sẽ giúp phát triển các doanh nghiệp do phụ nữ và người dân tộc thiểu số làm chủ, bà nói thêm. Bà Harris nói rằng là một phần của mối quan hệ đối tác kinh tế, chúng tôi cũng đã đạt được các thỏa thuận về tầm quan trọng của việc giải quyết khủng hoảng khí hậu và hợp tác hướng tới một tương lai năng lượng sạch. Ngoài các cuộc nói chuyện rộng rãi mà tôi đã có với các nhà lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam, tôi cũng đã có các cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo trẻ đang làm việc trong cộng đồng về vấn đề này. Ngoài các bước đi trên, theo Nhà Trắng, Chính phủ Hoa Kỳ đã khởi động dự án kéo dài 3 năm có tên gọi Bảo tồn biển đồng bằng sông Cửu Long với ngân sách 2,9 triệu đô la do Hiệp hội Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên triển khai. Cùng nhau và cùng với các đối tác toàn cầu, Hoa Kỳ và Việt Nam có thể giải quyết những thách thức chung về khí hậu và tạo ra các giải pháp sáng tạo nhằm cải thiện an ninh, lương thực và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới, thông báo của Nhà Trắng có đoạn. Hồi tháng 3, một đại diện của Hoa Kỳ đưa ra cam kết sẽ tăng cường hợp tác và hỗ trợ cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, trang tin của Chính phủ Việt Nam cho biết.
Một sáng kiến mới của Mỹ nhằm giúp Việt Nam tăng năng lực truy tập hài cốt liệt sĩ sẽ làm sâu sắc hơn lòng tin giữa Hà Nội và Washington như thế nào? Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cam kết với các lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam khi thăm Hà Nội hôm 25 tháng 8 rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục giúp giải quyết hậu quả chiến tranh, một vấn đề mà cả hai phía coi là then chốt trong việc tạo dựng lòng tin giữa hai cựu thù. Trước đó một tháng, chuyến công du đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Hà Nội đã đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai nước, theo như lời của chính ông, về hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh. Một bản ghi nhớ về hợp tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam đã được ký kết khi Bộ trưởng Austin gặp người đồng cấp phía Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang tại Hà Nội hôm 29 tháng 7. Sự hợp tác này, theo Thượng nghị sĩ Liên bang Hoa Kỳ Patrick Leahy, thể hiện lần đầu tiên Mỹ đã thực hiện một cách chính thức và nỗ lực trong nhiều năm để giúp chính phủ Việt Nam tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh. Thượng nghị sĩ Leahy, người được coi là tiên phong trong các nỗ lực của Mỹ để giúp giải quyết hậu quả của cuộc chiến tranh, nói tại một buổi thảo luận do Viện Hòa bình Hoa Kỳ USIP tổ chức trực tuyến gần đây rằng trong hơn 40 năm qua, Việt Nam đã giúp Mỹ tìm kiếm hàng trăm quân nhân mất tích trong chiến tranh, thậm chí trong cả thời gian bị cấm vận của Hoa Kỳ. Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích VNOSMP được thành lập năm 1973 sau khi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được ký kết, nhằm đáp ứng yêu cầu của Mỹ rằng Việt Nam phải làm nhiều hơn nữa để giúp tìm kiếm những người Mỹ mất tích trước khi Washington dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế hoặc xem xét viện trợ khắc phục hậu quả chiến tranh. Hoa Kỳ với sự giúp đỡ của Việt Nam đã tìm kiếm và hồi hương hơn 700 hài cốt trong số 1.973 binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh. Thượng nghị sĩ Leahy cho biết sáng kiến mới là việc làm đầu tiên của Mỹ để đáp lại sau bao nhiêu năm Việt Nam đã hợp tác tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích tại Việt Nam. Hiện có hơn 200.000 bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh, chưa tìm được thông tin, theo Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc cho biết trong buổi hội thảo của USIP, một cơ quan do Quốc hội Mỹ thành lập năm 1984 nhằm phối hợp với các đối tác trên thế giới để phòng ngừa và giải quyết các cuộc xung đột vũ trang ở nước ngoài. Đại sứ Ngọc cho biết Việt Nam đối diện với thách thức lớn của việc thiếu thông tin, sự thay đổi liên quan đến công nghệ, địa bàn và địa lý gây cản trở trong việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo người đứng đầu phái đoàn ngoại giao của Việt Nam tại Washington, thỏa thuận hợp tác mới sẽ giúp Việt Nam thực hiện được việc này. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, thỏa thuận mới được ký kết cho phép người Việt Nam truy cập được vào hàng triệu hồ sơ để tìm kiếm người mất tích hoặc đã chết trong chiến tranh. Trọng tâm của bản ghi nhớ này là sự hợp tác với Đại học Harvard và Đại học Texas Tech nhằm tạo ra một cơ sở dữ liệu chứa hàng triệu hồ sơ có thể truy cập được cho việc tìm kiếm. Đại học Texas Tech là nơi có kho dữ liệu lớn nhất về Việt Nam trên toàn nước Mỹ, trong khi Đại học Harvard có một trung tâm lưu trữ kỹ thuật số về lịch sử chiến tranh Việt Nam. Tiếp cận thông tin lưu trữ là một trong 6 trụ cột của sáng kiến này, theo Đại tá Thomas Stevenson, tùy viên quốc phòng của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội, cho biết tại buổi hội thảo của USIP hôm 3 tháng 8.
Improving access to archival information will serve as a nucleus for analytical research, which empowers investigative teams.
Thông tin lưu trữ có vai trò hết sức quan trọng để hỗ trợ công tác nghiên cứu, phân tích, giúp cho các nhóm tìm kiếm ở Việt Nam để có thể xử lý các hồ sơ, kỷ vật và các báo cáo tình báo trong chiến tranh, cũng như các hồ sơ lưu trữ.
Một trụ cột khác là ứng dụng công nghệ. Theo Đại tá Stevenson, kỹ thuật và các công cụ sẽ giúp tải lên, lưu trữ, tích hợp thông tin theo yêu cầu của các nhà nghiên cứu Việt Nam. Nâng cao năng lực để đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bằng cách đào tạo và cung cấp trang thiết bị để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, khai quật và phân tích xác định pháp y là một trụ cột khác của sáng kiến mới này. Theo Đại tá Stevenson, Đại học Harvard và các đại học khác của Mỹ cũng sẽ tham gia chia sẻ thông tin và công nghệ trong hợp tác này. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID hiện đang dẫn đầu các nỗ lực tiếp cận tổng thể toàn chính phủ để nâng cao năng lực cho Việt Nam tìm kiếm, truy tập hài cốt liệt sĩ với các kỹ thuật phân tích ADN. Cơ quan này vào tháng 7 năm ngoái đã ký một bản thỏa thuận với VNOSMP để cung cấp cho Việt Nam công nghệ hiện đại và tốt nhất cho việc phân tích và tách chiết ADN. Hợp tác của USAID giúp tăng cường hiệu quả và hiệu suất của các phòng xét nghiệm ở Việt Nam, với mục tiêu cuối cùng là tăng số lượng hài cốt được đoàn tụ chính xác với các gia đình của họ. Giám đốc USAID, bà Anne-Marie Justichock, cho biết tại buổi hội thảo của USIP rằng Mỹ sẽ chuyển giao công nghệ này cho các phòng xét nghiệm ở Việt Nam để nâng cao năng lực phân tích ADN của quốc gia Đông Nam Á. Theo bà, USAID cũng hợp tác với các cơ quan của Việt Nam tìm kiếm người mất tích để đánh giá nhu cầu tìm kiếm và bàn giao hài cốt liệt sĩ Việt Nam trong chiến tranh cho gia đình họ. Sáng kiến mới này cũng sẽ liên kết các nhóm tìm kiếm độc lập, trong đó có các cựu chiến binh và các nhà nghiên cứu, để có thể kết nối các nỗ lực với nhau trong công tác tìm kiếm, theo Đại tá Stevenson. Để thực hiện hiệu quả thỏa thuận này, Thiếu tướng Trần Quốc Dũng hiện đang là Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515, người cũng tham gia cuộc hội thảo của USIP, đưa ra đề nghị với phía Mỹ.
Đề nghị các ngài cung cấp thông tin, tài liệu, kỷ vật có liên quan đến quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh từ nhiều nguồn mà phía Hoa Kỳ đang có. Ví dụ như nhật ký các trận đánh, tài liệu tác chiến, sơ đồ, tọa độ, vị trí chôn cất liệt sĩ, chuyển cho Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ để hỗ trợ chúng tôi nghiên cứu và tìm kiếm các hải cốt liệt sĩ có hiệu quả.
Ông Dũng còn đề nghị phía Mỹ vận động các tổ chức, cá nhân và nhất là những cựu chiến binh tham gia chiến tranh ở Việt Nam cung cấp và chia sẻ thông tin phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ của Việt Nam. Thượng tướng của Bộ Quốc phòng Việt Nam còn đề nghị Bộ Quốc phòng Mỹ chia sẻ kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến nhất trong công tác tìm kiếm và truy tập hài cốt. Có thể nhiều gia đình sẽ không bao giờ tìm thấy hài cốt của người thân của họ. Thượng nghị sĩ Leahy nói, nhưng cam kết rằng phía Mỹ sẽ làm tất cả những gì có thể để cung cấp thông tin và chuyên môn nhằm giúp chính phủ Việt Nam tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo Thượng nghị sĩ Leahy, việc tìm kiếm hài cốt quân nhân là công việc khó khăn nhất nhưng cũng đầy ý nghĩa nhất trong hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Cuộc chiến tranh Việt Nam là thảm họa cho cả hai nước, nhưng giờ đây, theo vị thượng nghị sĩ từng nhiều lần tới Việt Nam và lãnh đạo cuộc vận động ở Quốc hội Mỹ cho các nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh, sự hợp tác trong mối quan hệ giữa hai nước đang là hình mẫu về lòng tin và sự hòa giải cho các cựu thù khác. Những hậu quả chiến tranh khác mà Mỹ đang giúp Việt Nam khắc phục còn gồm có tẩy độc dioxin, trợ giúp nạn nhân chất độc da cam, giả phá bom mìn chưa nổ. Quan chức của cả hai phía Việt Nam và Hoa Kỳ đều cho rằng thỏa thuận mới về việc Washington giúp Hà Nội tìm kiếm và truy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam mở ra một chương mới trong quan hệ giữa hai nước và tạo dựng được thêm sự tin tưởng giữa hai cựu thù. Đại sứ Ngọc gọi đây là dấu mốc quan trọng tạo nền tảng cho mối quan hệ hợp tác tiếp theo giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Còn Bộ trưởng Austin nói với Bộ trưởng Giang rằng thỏa thuận này đặt nền tảng cho lòng tin hiểu biết lẫn nhau cho quan hệ giữa hai nước.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên, phóng viên tường trình về vai trò của những người giao hàng, được gọi là shipper ở Việt Nam, giúp đảm bảo những nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân ở Sài Gòn, trong khi họ tuân thủ lệnh cấm ra đường để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan. Sau đó là chia sẻ của một số người dân về chính sách miễn giảm tiền nước cho những hộ nghèo đang chật vật sống còn giữa đại dịch. Mời quý vị theo dõi.
Suốt thời gian hết lệnh giãn cách xã hội này đến lệnh phong tỏa khác, với riêng Sài Gòn, chính quyền địa phương nơi đây luôn đảm bảo tối thiểu lưu thông hàng hóa theo nhu cầu dân cư qua các tài xế giao hàng sử dụng công nghệ vẫn quen gọi là shipper. Giờ thì mọi việc thay đổi, shipper Trịnh Văn Bảo kể.
Công ty chỉ thông báo qua tin nhắn. Thông báo qua tin nhắn, ví dụ cho chạy phép lại liên vận thì chú đăng ký liên vận. Còn cho, không cho chạy quận nào chạy quận đó thì chú đăng ký lại quận nào chạy quận đó. Nhưng mà cái khổ nổi cái chạy một quận thì không có cuốc. Có bữa hai cuốc xe, ba cuốc xe có 30,000, 40,000. Còn có cái chỗ chú là dùng xanh đó, rào á, là người ta chốt gác. Sáng chú ra, chiều chú mới được vô. Mà chạy liên quận không có cuốc. Mình ngồi ở ngoài không được về nhà để áp nghỉ, ngồi ngoài phơi nắng đợi 2-3 tiếng đồng hồ mới có cuốc. Nên kỳ này không cho chạy thì chú nghỉ luôn. Qua dịch thì chú chạy tiếp.
Kể từ ngày 30 tháng 8 thì shipper được phép hoạt động lại, nhưng chỉ chạy nội quận. Shipper Dương Ngọc Hiếu ý kiến.
Khó đi lắm em ơi, nhiều khi cái đơn á hả, nó gần nhưng mà em đánh vòng là nó xa mà nó chốt chặn tùm lum hết à, mà nó rào bít hết, không có đi được gì hết á.
Việc chỉ chạy nội quận khiến chuyện tiếp tế nhu yếu phẩm giữa các người thân trong gia đình cũng khó khăn. Ông Bảo kể.
Dù chú ở quận 3 mà không cho chạy quận khác. Người cha mẹ ta ở quận 3 ta muốn gửi một bịch đồ ăn qua quận 4 đi, ví dụ cho con ta đâu gửi được. Chứ quận 3 mà gửi quận 3 nó trùng hợp ít khi có lắm. Dù con cháu người ta ở bên quận khác, quận 4, quận 5. Nhà bà già ở quận 3 muốn gửi bịch rau củ một hai cái thịt qua con ta gửi không được rồi sao? Đó, trong khi con ta bệnh khổ không có tiền bạc nhưng ta muốn gửi qua cho gia đình ta, người thân ta là không có shipper là ai đi đâu? Shipper còn đi không được, có ai đi được? Nó khổ cái chùm nhá. Trong khi cha mẹ giàu có, con cái bên quận khác nó khổ muốn gửi không được. Kỳ cục.
Còn vô số kỳ cục khác như phải được cấp thêm tờ mã vạch ma trận, được gọi tắt là mã QR của Sở Công an. Và để có thể hành nghề như vậy là cứ mỗi sáng sớm các shipper phải tìm đến tổ quân y xét nghiệm, và rồi cũng chỉ chạy nội quận thôi nên cũng ít đơn hảo, kể.
Thầy giáo dọc đường chú thấy gì chú mua về. Mua về ăn ngày đó hoặc ăn hai ngày, giờ hết ra đường được, hết chạy được rồi cũng thôi. Mình có để dành dự trữ mình ăn ở nhà thôi, thường cũng có hỗ trợ dầu ăn nước mắm rồi đó, ăn gói ghém lại chứ giờ biết sao, giờ dính ở đây ăn dính lại, có hai đứa nhỏ con chủ yếu nó chú bà xã ăn gì cũng được, gói rồi cũng đủ sao, sợ hai nhỏ thôi.
Cũng tình cảnh như ông bảo, với nữ shipper Dương Ngọc Hiếu thì hiện vẫn nghe ngóng thời cuộc và sống bằng lương thực tích trữ.
Thì mình làm hôm nay mình cũng ráng mình để dành đó, có nhiều ăn nhiều. Ai người ta cũng tích trữ hết á. Nên chắc chị nghĩ người ta cũng ăn cũng được khoảng chục bữa hơn, có nhiều người ta mua đồ nhiều lắm.
Lúc chính quyền trung ương yêu cầu Sài Gòn dừng shipper có hứa hẹn là quân đội sẽ đảm bảo đương thay, ông bảo ý kiến.
Người ta giao thì nói chung giao một phần nào đó thôi, còn shipper ở nhà ta muốn đặt cái gì mua cái gì là đều có hết. Cửa hàng Bách Hóa Xanh rồi nhiều, ta muốn ăn cái gì đặt cái gì đều có theo ý muốn người ta, quân đội rồi mình cho gì mình hưởng đấy, cấp gì hưởng đấy mà cấp khi biết có điều hơn. Mình sợ chỗ có chỗ không á. Thành phố này là dân hồng trọ, hẻm bao la, hồng trọ là dân ở đây tùm lum mất cấp điều, mà sợ sót một cái là người ta đấu liền, phải không? Có tiền mua không được.
Ông Bảo đề xuất là nên nới lỏng hơn nữa các yêu cầu dân sinh, vì cứ giãn cách kéo dài khiến người dân thêm cạn kiệt, và rồi đến lúc nào đó, ngay cả khi shipper được chạy liên quận đi nữa thì dân chúng chẳng còn bao nhiêu tiền để đặt mua hàng hóa. Tin tức cho biết ở thành phố Hồ Chí Minh giảm tiền nước cho các hộ nghèo, cận nghèo và các khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID là không thu phí từ tháng 9 đến hết tháng 12 năm nay. Những hộ còn lại được giảm 10% trên hóa đơn tiền nước từ tháng 9 đến tháng 11, ông Học nói.
Nghe nói mấy hộ nghèo thì giảm đó, có khi không tới lấy luôn, điện với nước lại cho. Hồi ra mình cũng đỡ, chứ bây giờ cứ nhốt ở trong nhà không à, không có tiền xài.
Nhốt cho trong nhà ở đây chính là lệnh giãn cách cứ được kéo dài suốt 3 tháng nay, ông Nguyễn Chí Dũng ý kiến.
Nếu có giảm là mình thấy là vẫn có hỗ trợ, quan tâm người dân thì mình thấy cũng ok, hay rồi. Chứ còn vấn đề nhiều ít gì, vấn đề là nói chung là có giảm, có chính sách giảm thì vấn đề là coi đó là thấy là có quan tâm đến người dân thì mình thấy đồng ý.
Giảm được khoản chi phí nào thì bớt lo được khoản chi tiêu ấy. Thời gian dài ở trong nhà có nghĩa là mọi chuyện ăn uống cả gia đình đều tụ lại một chỗ, so trước đây có thể là ăn ở hàng quán nên nhu cầu điện nước vì thế cũng tăng theo. Chỉ mỗi thu nhập là đứt đoạn, ông Học ước ao.
Ông muốn bên điện lực với công ty cấp nước giảm thêm cho dân mình đỡ khổ. Bây giờ thay vì giảm 10%, 20% thì giảm cho người ta 3 tháng này không có lấy tiền. Rồi qua cái 3 tháng này nếu mà nó bớt rồi thì lấy tiền. Thì cái đó là người ta cảm ơn nhà nước. Chứ giờ không có tiền lại đóng thiếu cắt nước. Con không có ống tiền cắt nước à, nó đào lên nó gỡ đồng hồ. Bây giờ chiến tranh này là thua rồi.
Gọi là chiến tranh vì Việt Nam kêu gọi chống dịch như chống giặc, ai cũng mong sớm hòa bình lập lại, ông Dũng nói.
Trung bình tiền nước hàng tháng là khoảng chừng 150.000 đến 200.000. Chỉ có chờ dịch bệnh mà nó hết thì đi làm nó ổn định thì nó vẫn sướng hơn.
Dự kiến Sài Gòn sẽ mở cửa lại từ trung tuần tháng 9. Đóng cửa quá dài đang dẫn đến kiệt quệ từ sức khỏe cho đến tiền bạc dành dụm của dân chúng. Có mở cửa thì người ta mới có thể mưu sinh để kiếm tiền mà đi đóng các khoản cước điện, nước.
Khi Mỹ rút đi bỏ lại một khoảng trống quyền lực tại Afghanistan, cả thế giới giờ hướng sự chú ý vào phản ứng của Trung Quốc. Hai quốc gia láng giềng có chung đường biên giới này duy trì một mối quan hệ không liền mạch nhiều năm trước khi vụ khủng bố 11 tháng 9 xảy ra tại Mỹ. Thông tín viên Elizabeth Lee tường trình về những nguy cơ và lợi ích của mối quan hệ Trung Quốc-Afghanistan. Mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Tấn Chương.
Trước khi thế cân bằng quyền lực tại Afghanistan thay đổi nhanh chóng, Trung Quốc đã chuẩn bị trước cho việc thiết lập quan hệ với Taliban. Ngày 28 tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc có cuộc hội đàm cấp cao với các quan chức Taliban tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc. Raffaello Pantucci, một chuyên gia về Trung Á tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore nhận định.
Tuy nhiên, thực tế chỉ một tuần trước đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điện đàm với Tổng thống Ashraf Ghani và khẳng định Trung Quốc tiếp tục ủng hộ chính phủ Afghanistan. Rõ ràng là Trung Quốc đang muốn phòng hờ những rủi ro trong tương lai.
Một số nhà phân tích Trung Á tin rằng Trung Quốc là một nhân tố giúp đẩy nhanh đà tiến của Taliban tại Afghanistan. Seth Jones, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, nói.
Lực lượng an ninh của Afghanistan nhận ra rằng Taliban có sự ủng hộ của Trung Quốc, Nga, Pakistan và Iran, hầu hết các cường quốc trong khu vực, có lẽ chỉ trừ Ấn Độ. Vậy nên sĩ khí của binh lính xuống rất thấp.
Một số nhà phân tích chỉ ra rằng những lợi ích của Trung Quốc tại Afghanistan bao gồm trữ lượng khoáng sản và vị trí địa lý tương quan với sáng kiến vành đai con đường của Trung Quốc. Một sách lược vốn được cho là công cụ nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị và kinh tế tới châu Á, thông qua đầu tư và các dự án cơ sở hạ tầng. Dù khoảng trống mà Mỹ để lại tại Afghanistan có thể là một cơ hội cho Trung Quốc, các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh cũng sẽ cẩn trọng. Andrew Small, chuyên gia về chính sách đối ngoại của Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu German Marshall Fund of the United States, nói,
China still sees Afghanistan through this sort of obsessive...
Trung Quốc vẫn nhìn nhận Afghanistan như mồ chôn của các đế quốc. Họ không muốn bị cuốn vào. Họ coi đây là một mối hiểm họa, là một cái bẫy.
Mối lo ngại lớn nhất của Trung Quốc chính là vấn đề an ninh, theo lời ông Small.
First of all, ensuring that there isn't a spillover of some of the...
Đầu tiên, cần phải đảm bảo rằng những mối đe dọa an ninh từ Afghanistan không lan sang các khu vực rộng lớn hơn, nơi Trung Quốc hiện đang có những lợi ích kinh tế, chính trị và chiến lược quan trọng hơn nhiều, và đặc biệt là tại khu vực Trung Á, mà cụ thể là trường hợp của Pakistan.
Với những khoản đầu tư từ Trung Quốc cũng như những tuyến đường vận tải xuyên Pakistan, cả hai nước đều cần sự ổn định, theo lời Thượng nghị sĩ Mujahid Hussain Syed, người Pakistan.
Trước hết, không được sử dụng lãnh thổ Afghanistan để chống lại Trung Quốc. Hai quốc gia có đường biên giới dài 50 dặm.
Về mặt chính trị, Trung Quốc đã lợi dụng tình hình tại Afghanistan để chỉ trích Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.
Chúng ta đã chứng kiến việc quân Mỹ rút đi, để lại sau lưng một mớ hỗn độn bất ổn, chia rẽ, gia đình ly tán, trẻ nhỏ mồ côi.
Dù Afghanistan có thể là một thắng lợi về mặt hình ảnh đối với Trung Quốc, các nhà phân tích cho rằng thực tế rất khác biệt, theo nhà nghiên cứu Raffaello Pantucci.
Tôi nghĩ rằng một trong những lo ngại của Trung Quốc chính là Afghanistan trở thành một nơi để các phần tử chủ chiến hoặc những người bất đồng chính kiến Uyghur lên kế hoạch và tiến hành những vụ gây rối trong nước.
Trong khi Trung Quốc coi những người Hồi giáo Uyghur là một mối đe dọa và là một phần của chiến dịch chống khủng bố, các tổ chức nhân quyền đã lên tiếng báo động về việc Trung Quốc bức hại và ngược đãi nhóm sắc dân này. Các nhà phân tích cho rằng Taliban sẽ trả giá đắt nếu dung dưỡng cho những người Uyghur, và Taliban có lẽ cũng sẽ không đồng cảm với cộng đồng Uyghur vì một lý do khác, đó là tôn giáo. Chuyên gia Trung Á Hassan Kara từ Pakistan nhận định.
Tại cả hai nơi, vai trò của Hồi giáo, cách hiểu về Hồi giáo là rất rất khác biệt.
Các nhà phân tích đồng ý rằng Trung Quốc sẽ giữ thái độ quan sát và chờ đợi khi mà tình hình tại Afghanistan bắt đầu sáng tỏ.
Hai chị em Rosie và Donna Khalif đến Mỹ cùng gia đình vào giữa những năm 1980 sau khi chạy trốn cuộc xung đột ở Liban. Sau khi tốt nghiệp đại học, họ bắt đầu một dịch vụ đăng ký nhận sản phẩm để khuyến khích trẻ em rời mắt khỏi màn hình điện tử và tham gia vào thế giới thực. Chẳng bao lâu, công ty nhỏ của họ có giá trị hàng triệu đô la. Phóng viên Maxim Moskalkov của VOA tường trình câu chuyện sau đây qua phần trình bày của Hồng Hoa.
Ngày nay, Rosie Khalif là một doanh nhân thành đạt và là một nhà tư vấn kinh doanh. Nhưng cô và gia đình đã có một khởi đầu khó khăn ở Mỹ sau khi di cư từ quê nhà Liban vào giữa những năm 1980.
Mẹ tôi mở phong bì và thư nói, xin chúc mừng, bạn đã trúng xổ số thẻ xanh của Hoa Kỳ. Và kể từ thời điểm đó, cuộc sống của chúng tôi đã thực sự thay đổi hoàn toàn. Có bốn người chúng tôi, tất cả chúng tôi đều học đại học. Anh tôi là luật sư, Donna học trường kinh doanh Harvard.
Nhưng cuộc sống của họ ở Mỹ bắt đầu trong một căn hộ nhỏ. Những đứa trẻ ngủ trên nệm bơm hơi. Khalif nói rằng gia đình thậm chí còn trở nên gắn bó hơn trong những năm khó khăn đó.
Cuộc sống nhập cư là thế, phải không? Đó chỉ là những gì bạn phải làm để vượt qua. Bố tôi phải làm hai công việc, mẹ tôi phải làm hai công việc. Ngay khi anh chị em tôi đủ tuổi làm việc, họ đã bắt đầu làm việc. Chỉ những người lao động chăm chỉ thực sự có thể tạo ra gì đó cho chính họ.
Cha của Khalif là một nghệ sĩ. Không còn tiền mua đồ chơi, ông ấy đã tìm một cách khác để làm cho tuổi thơ của con mình có nhiều màu sắc hơn, theo đúng nghĩa đen. Và sự sáng tạo đó đã truyền cảm hứng cho Khalif và chị gái Donna bắt đầu một công việc kinh doanh mang tên Surprise Ride, món quà bất ngờ.
Cha tôi đã tạo ra những dự án đó cho chúng tôi, để chúng tôi có thể giải trí. Chúng dạy chúng tôi nhiều điều. Chúng tôi đã thực hiện các thí nghiệm với ông ấy. Đó thực sự là một phần lý do chúng tôi bắt đầu Surprise Ride. Chúng tôi nhận ra rằng trẻ em ngày nay lớn lên dán mắt vào màn hình điện tử mà không có phương tiện thỏa mãn trí sáng tạo.
Surprise Ride là một dịch vụ đăng ký nhận sản phẩm. Mỗi tháng, công ty gửi một gói chứa một dự án bất ngờ dành cho trẻ em. Ý tưởng kinh doanh của họ đã được chọn trong số hàng ngàn người để được giới thiệu trên Shark Tank, một chương trình truyền hình về kinh doanh nổi tiếng. Các doanh nhân trẻ này giới thiệu sản phẩm của mình với các nhà đầu tư trong chương trình, nhưng họ không chốt được hợp đồng.
Chúng tôi không chắc liệu doanh nghiệp của mình có tồn tại được hay không. Chúng tôi không chắc liệu chúng tôi có đủ vốn hay không. Chúng tôi không có cố vấn phù hợp. Và đó là một khoảnh khắc đáng sợ khi nghĩ. Liệu có phải chúng tôi đã phạm sai lầm lớn nhất đời mình là không chốt thỏa thuận đó không? Rồi chúng tôi trở lại văn phòng và lao vào làm việc như trước.
Những sự xuất hiện trên truyền hình đã dẫn đến doanh số bán hàng tăng vọt. Hai chị em bán được số hàng trị giá hơn nửa triệu đô la chỉ trong một ngày cuối tuần. Và sau đó, họ bắt đầu làm việc với một nhà đầu tư khác và bán tại các cửa hàng bán lẻ. Vào năm 2021, họ quyết định bán công ty của mình để thử một cái gì đó mới.
Bây giờ chúng tôi đã phát triển công ty đó lên doanh số hàng triệu với hàng nghìn khách hàng và chúng tôi đã bán nó. Chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải đền đáp lại cho những nữ sáng lập, cho những người nhập cư. Bởi vì tôi nghĩ rằng họ cũng không biết cần những gì để huy động vốn và để phát triển doanh nghiệp của họ.
Chị em nhà Khalif giúp soạn các đề án cho các nhà đầu tư và tư vấn cho khách hàng qua điện thoại. Họ cũng đang làm một tổ chức phi lợi nhuận để giúp tạo sân chơi cho những người mới kinh doanh.
Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.